một mình. Đúng không? Cái lúc mà mình bận bịu lên thì mình mà có gọi là duyên sự thì Phật cũng phải mệt với mình nữa. Thành ra chính vì cái lý lẽ như thế đó mà chúng sinh khi nào cũng chờ mà không có chịu phòng nghiệp, mà lo chữa nghiệp. Chờ cho nghiệp nó xảy ra thành bệnh á, bệnh nghiệp thì bây giờ chạy đi chữa. Thì làm thế nào mà chữa nổi, phải phòng nghiệp chứ. Thì phòng nghiệp là bằng tất cả những cái vấn đề mà nói ví dụ như nếu bây giờ ăn chay thường xuyên thì cái nghiệp mà về sau này bị đao gươm súng đạn đâm chém cắt chặt cũng xảy ra. Nếu mà cái nghiệp mà thường mà phóng sinh thì cái nghiệp mà bệnh hoạn chết bằng những cái bệnh mà hoạn đau đớn hoặc rằng là gọi rằng yểu mạng hoạn tử không xảy ra. Nếu thường bố thí thì cái nghèo cùng mà khốn khó không xảy ra. Anh đó chính là những cái vấn đề mà gọi rằng là phòng cái nghiệp đó trước. Cho nên tu phúc. Rồi một mặt tu phúc đó để cho mình có cái phúc để mình có thể tu huệ. Chứ nếu mà vô phúc thì lấy gì tu huệ? Cái tu cái gì nó cũng vì thiếu phúc cho nên nó cũng bị cản trở hết. Cho nên mới phúc huệ song tu. Nhưng mà người Phật tử thì huệ thì mờ mịt. Thứ nhất định không tu định huệ. Phúc thì chờ cho đến khi nào mà vô phúc rồi thì mới hành phúc, thì trễ rồi, thì quá trễ. Thành ra phúc huệ đều không tu. Phúc huệ đều không tu, Bồ Đề Tâm lại không phát, mà lại mong được một cái quả gì. Thì đó là cả một cái chuyện vô lý, không thể nào mà tưởng tượng được. Thành ra trong đời sống hàng ngày thì phúc huệ phải thường xuyên tu hành. Mà không có nên gọi rằng là đó, trước chăm sau lười, có nghĩa là có một cái lúc nào mà thấy ai làm cái gì đó thì là xung theo, thì nó làm rầm rộ. Mà đến cái lúc mà thiên hạ người ta thấy người ta có vẻ người ta bắt đầu lơ lơ đi thì mình cũng lười theo. Mà mình cũng có một cái tâm là mặc chúng sao làm, nhưng mà mình cứ đúng cái tinh thần đó của mình mà mình hành. Mà mình không có hành theo phong trào, tức là nhìn theo chúng làm cái gì mình làm cái đấy, là theo phong trào. Còn nếu mà mình tu hành mà không theo phong trào thì là chúng có tu hay chúng không tu gì thì mình cũng vẫn tu thôi. Tức là mình có theo phong trào gì hết, tức là theo con người, là mình cứ đúng trách nhiệm của mình thôi. Thì mình tu tập. Nếu mà mình nhìn thấy người ta làm gì thì mình xung, cho nên với cái kinh nghiệm bản thân tôi cũng thấy như thế. Khi tôi mà dẫn ta đi hành hương thì tôi thấy người nào cũng xung ghê lắm, thích ghê lắm. Nhưng mà về tới nhà rồi á, quên hết. Về tới nhà rồi là chỉ còn có thằng Út thôi. Đó. Rồi cứ như thế thôi mà rồi quên hết. Rồi không còn một niệm nào ở trong đầu hết. Rồi chẳng hạn, cho tôi có bày cho người ta đó, tu phúc đi, phóng sinh đi. Đó, những người nào qua bên Côn Minh đó mà dẫn đi phóng sinh, 10 người là hết 10 người đều thích. Thích rồi bắt đầu nói ghê lắm, phát tâm ghê lắm, về không thấy đâu hết. Không bao giờ thấy tu cái hành phóng sinh hết. Nhưng mà khi mà đi cùng thì thích ghê lắm, thì cũng là nghĩa là phát tâm ghê lắm nha. Nói với nhau là về là phải thường xuyên phóng sinh hay là bố thí hay ăn chay hay niệm Phật gì. Nhưng mà xong rồi thì chỉ có thấy là một khi mà lìa cái cảnh đó một cái thì tâm nó lìa cảnh, tức là tới cảnh khác thì tâm nó thành cảnh khác, tâm nó phan duyên, nó bám theo cảnh khác. Thành ra như vậy nó mới không có chữ tâm hạ hóa, là cảnh có lìa đi chăng nữa tâm không thay đổi. Niệm cũng vậy, cảnh có lìa đi chăng nữa thì cái niệm nó cũng không thay đổi. Mình cũng có cái lập trường của mình tu hành, mình hiểu là tại sao mình phải làm, mà mình không làm vì ham vui. Cho nên tất cả những cái mà hảo tâm hay là thiện nghiệp của mình nó đều bị vọng nghiệp làm nhuốm bẩn, hay là bị danh lợi nó xen lẫn. Rồi tội thì không sám, lỗi thì không trừ, ngoài thì lim dim, trong thì tán loạn và tham dục, rồi cái gì cũng trước, trước thì chăm mà sau thì lười. Thì Ngài nói rằng phát tâm như vậy gọi là ngụy, tức là giả dối. Phát tâm như vậy nó gọi là ngụy, là một cái tinh thần mà không thật. Thì cái chữ ngụy của chữ Hán có cái nghĩa như vậy, có cái nghĩa là hư ngụy, là không không thật, là hư dối, giả, ngụy tạo, đều có cái tính chất của cái chữ ngụy này ở trong đó. Thì như thế thì nếu mà bây giờ mình ngồi mình xét nét, tức là mình ngẫm lại cái tâm ý của mình, thì đương nhiên cái vấn đề mà vừa rồi Ngài nêu lên là chân với lại chính thì chăng chưa dám nghĩ tới. Tức là niệm niệm mà thường cầu Phật đạo và tâm tâm hạ hóa chúng sinh. Như thế mà nếu người nào mà phát tâm một cái như thế thì đương nhiên là người đó tự nhiên rằng là có sức mạnh ghê lắm, mà có trí tuệ. Mà đừng xếp thành, nếu mà gọi là cư sĩ thì coi như là bậc là thánh nhân, còn nếu mà là tu sĩ thì coi như là thánh tăng, cao tăng, tổ sư, thì sẽ được coi là như vậy ngay. Nếu người nào mà phát tâm đúng là tâm phát chân và phát tâm chính, còn hai cái tâm mà gọi là nguy với lại tà, thì tà là chỉ có ham cái vui của thế gian, là cái gì cũng do nơi lợi lộc, và chỉ mong cầu được cái quả báo ở trong tương lai, rồi chỉ có tất cả những cái mà vấn đề là tu hành một chiều, không cứu xét tâm tính, chỉ có trau trước trau chuốt cái bề ngoài, cái bên ngoài. Tà ngụy, ngụy là như vậy, ngụy là tội thì không có sám, mà lỗi thì không có bỏ, bên trong thì bất tịnh, bên ngoài thì làm giống như rằng là đạo đức thanh tịnh, rồi cái gì cũng gọi là không có bất nhất, tức là trước thì hay mà sau thì tệ, rồi tâm tốt dù có nhưng mà hay bị danh lợi xen tạp, mà thiện pháp dầu tu nhưng mà hay bị vọng thức làm nhuốm bẩn. Anh ra vì như thế thì theo cái tinh thần phát tâm như vậy thì nhiên mình suy nghĩ để mình không tập, mà không có bị rơi vào như vậy. Và khi tập như thế thì có nghĩa rằng là có lỗi là trừ bỏ đấy. Tại vì những thứ mà phát tâm như vậy là lỗi, cho nên trừ bỏ nó đi. Nếu phát tâm như vậy thì sám hối mà trừ bỏ. Thì đương nhiên là mình phải hiểu vấn đề là vậy, thì từ nay mình có tu tập hay tu phúc tu huệ gì thì mình cũng nghĩ đến cái vấn đề gọi rằng là đó là mới là chính là cái tinh thần rằng là phòng tất cả những cái ác nghiệp, mà không phải rằng là tạo tác cho bừa đi để cho ác nghiệp nó nảy sinh rồi thì bắt đầu đi thương lượng và mua bán với lại nghiệp của mình đổi chác. Chế rồi, không có cách gì làm gì khác được hết, không có thay đổi gì được hết. Anh rồi phải đề phòng trước, mình trụy lạc rồi mình sinh bệnh, rồi bây giờ mình mới đi bác sĩ thì trễ rồi. Nếu mà mình sống một cuộc sống mà gọi là điều độ thì mình có cái sức khỏe, không cần phải đi bác sĩ. Thành ra vì vậy phải biết rằng là tu phúc với tu huệ nó cần thiết như thế. Thì đó nó gọi rằng là phát tâm hư quỷ. Vậy thì mình cũng nghe qua bốn cái thứ phát tâm, bốn thứ phát tâm nó gọi là tà với chính, chân với ngụy. Thì tám cái thứ phát tâm mình còn bốn thứ nó gọi là đại tiểu với thiên viên. Thì đại với viên thì mình nghe cái tên gọi thôi là mình cũng biết rằng là cao thượng rồi, phát tâm đại, phát tâm viên mãn. Còn tiểu với thiên thì dù sao cũng còn chấp nhận được, nhưng mà tà với ngụy là hai cái quan trọng nhất. Còn tiểu với lại thiên thì e rằng cũng người nào mà phát được tiểu với thiên cũng trong cái thời đại này cũng là khá rồi đấy. Họ chỉ có sợ rằng là Bồ Đề Tâm bị rơi vào cái vấn đề mà gọi rằng tà mới ngụy khá nhiều. Mình phát tâm như vậy, mình không có hiểu thế nào là Bồ Đề Tâm, cho nên khi mà miệng mình đối trước Đức Phật, mình nó phát Bồ Đề Tâm, xong rồi cái tâm của mình hành theo tà và ngụy. Vì vậy mà Ngài cảnh báo. Cho nên tam thời phân biệt thì nói rằng là có tám sắc thái, nhưng mà kỳ thật thì Bồ Đề Tâm thì dĩ nhiên mấy cái này đâu có gọi là Bồ Đề Tâm thiệt, mấy cái này đâu có thể gọi là Bồ Đề Tâm được. Nhưng mà vì chúng sinh cho nó là Bồ Đề Tâm, cho nên Ngài phải tạm đứng trên lập trường của chúng sinh để nói chuyện với chúng sinh, để mà nói là thứ đó gọi là ngụy Bồ Đề Tâm, tà Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm thì chẳng có tà ngụy gì cả. Và Bồ Đề Tâm thì đương nhiên là phải chân chính rồi. Cho nên Bồ Đề Tâm cũng cần phải gọi là chân chính nữa. Khi mà nói Bồ Đề Tâm là hiểu ngay rằng là nó bao hàm cái tính chất của chân chính của Đại Viên, và nó không có dính líu gì đến tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là tà ngụy hay là tiểu thiên. Thành ra mình phải hiểu rằng tuy phân như thế nhưng mà Bồ Đề Tâm thực chất chỉ một thôi. Nhưng mà chỉ có chúng sinh do nơi cái căn tính dục của mình mà nhìn mà tưởng tượng, thành ra tưởng tượng Bồ Đề Tâm như vậy. Mà đã khi tưởng tượng được Bồ Đề Tâm như vậy thì hẳn nhiên rằng họ cũng tưởng tượng Đức Phật theo tính chất của tám sắc thải. Thành ra có nhiều người cũng suy nghĩ Đức Phật theo một cái ý nghĩa của cái vấn đề của tà hay ngụy, là suy nghĩ là Đức Phật sẽ tạo lợi cho mình, Đức Phật sẽ tạo cái vui ngũ dục cho mình, Đức Phật sẽ tạo cái vui ngũ dục trong tương lai cho mình, cũng sẽ suy nghĩ như vậy, sẽ coi Đức Phật là một cái đấng như vậy. Thành ra nhìn Đức Phật dưới một cái sắc thái của hư ngụy trở thành tà. Tổ sư nhìn Đức Phật khác hẳn. Còn phàm phu nhìn Đức Phật chỉ thấy Đức Phật là một thần tài, Đức Phật là một thần phù hộ cho mình thành công trên những vấn đề gọi là ái tình hay là danh văn vân vân, là chỉ có nhìn trên cái phương diện như vậy thôi, chỉ thấy Đức Phật trên phương diện đó thôi. Cho nên vì vậy mới bác bỏ thờ Phật, nói là tôi thờ Phật mà tôi xin có một điều đó thôi đó. Tôi xin rằng là tôi phải nghĩa là làm thế nào mà tôi phải buôn bán cho thành công, mà tôi làm hoài mà sau ngày nào cũng lỗ, cho nên tôi không thờ nữa, mà tôi đi tới thánh đường hay gì đó tôi thờ, cái rồi bây giờ nó thành công rồi, bây giờ nó mới thành, nó mới được rồi đó. Thành ra giờ tôi gọi rằng là xả Phật mà quy thần. Thì những người đó nhìn Đức Phật dưới cái hình thức gì? Thành ra cái trường hợp đó tôi cũng có nghe một vài người Phật tử kể cho tôi, khi tôi hỏi thăm một số một người Phật tử nào khác nữa, ủa sao lâu rồi không thấy người đó, thì mấy người này mới kể tôi, cái người đó bây giờ người ta theo đạo đó rồi, lý do là như thế rồi, nói thật là đáng tiếc đó, họ bây giờ họ bỏ đạo Phật rồi. Tôi nói họ có theo đạo Phật nào đâu mà họ bỏ. Thế ngay khi họ nói họ là Phật tử đó thì họ cũng là ngoại đạo rồi. Họ Phật tử với nào? Phật tử cũng có tám sắc thái, Phật tử cũng có tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên. Những Phật tử đó nhìn Phật nó là méo mó hết, quỷ bắn. Những Phật tử đó phát tâm cũng là phát tâm sai lệch hết. Thành ra họ có Phật tử hồi nào đâu. Anh tôi nói rằng chẳng có gì tiếc hết, tại vì họ có bỏ đâu. Hồi nào đến giờ họ chỉ có đổi hình thức thôi. Còn hồi nào đến giờ là họ như thế, Phật cũng phải thần. Đức Phật chỉ có ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị Phật tri kiến, để cho mình ngộ nhập Phật tri kiến. Đức Phật cũng phải ra đời để hoàn thành mọi cái nguyện vọng tham dục của mình. Đức Phật chưa bao giờ khẳng định lời hứa đó, chưa từng. Đừng có nói là Đức Phật thỏa mãn mọi cái tham dục cho mình, mà còn nói đến cả cái vấn đề rằng là để cho mình giác ngộ. Mà Đức Phật còn răn đe mình một câu rằng là mình phải tự thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật chỉ thôi. Cho nên Ngài một bậc gọi là đạo